Trong mưa, các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Quyển 8, chương 404, Con của anh. Thố Diệp vẫn còn đang hết hồn vía nhìn anh. Cô không biết anh đã tìm được cô bằng cách nào, cô không biết anh vào căn phòng bệnh này từ bao giờ, càng không biết anh đã ngồi bên cạnh giường cô được bao lâu rồi. Cô chỉ biết sự trầm mặc cùng kỹ năng của anh đã trở thành thứ vũ khí có khả năng công kích cực mạnh, đâm thẳng vào ngực cô, khiến cô trở tay không kịp. Đúng vậy, cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ tìm được cô chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Thời gian như ngừng lặng, tất cả chìm vào tĩnh mịch kinh hoàng. Tới tận khi người đàn ông bên cạnh giường lên tiếng, giọng nói trầm thấp điềm nhiên.
Tỉnh rồi sao?
Một thanh âm vô cùng quyến rũ đã hoàn toàn phá nát sự yên tĩnh của căn phòng. Một giây sau, từ ngoài cửa chiếu vào một tia sáng mạnh, mặt trời cuối cùng cũng đã nhảy vọt ra khỏi đường chân trời. Thế là Tố Diệp đã có thể nhìn anh rõ hơn. Trông anh có vẻ mỏi mệt, ít nhất thì từ nếp nhăn vẫn còn hẳn rõ giữa hai hàng lông mày của anh là có thể nhận ra. Còn cả đôi mắt anh nữa, khi những tia sáng rực rỡ chiếu vào, cô mới nhìn rõ nó hằn lên những tia máu đỏ, khiến cả người anh trông có chút tiểu tụy. Tố Diệp như một con rối đứt dây, chỉ còn lại sức lực nhìn thẳng vào mắt anh. Cô không nói một câu nào như đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Còn nếu anh Ngạn chỉ những cô không rời đi một khắc, ánh mắt dần dần toát lên một sự bi thương cực lớn.
Làm sao anh tìm tới được đây?
Khi Tố Diệp lên tiếng, cảm xúc đã bình ổn hơn, trái tim cuối cùng cũng biết đau. Từ khoảnh khắc hai tay cô đầy máu, bây giờ khi cô nhìn thấy Niêm Ánh Ngạn, trái tim cũng đau đớn một cách hèn nhát. Đối với Niêm Ánh Ngạn mà nói, cô nói mang tính hình thức này của Tố Diệp là vô nghĩa. Bất luận anh đã tìm tới đây bằng cách nào, anh vẫn là thực sự ngồi trước mặt cô. Anh nên làm ngơ, cơ thể dai ngoằng tiến về phía cô, kéo theo bàn tay nắm chặt con ngựa gỗ nhỏ của cô lại, đan vào tay anh. Khoảnh khắc khi ngón tay chạm vào nhau, không hiểu sao Tố Diệp lạnh run lên. Vì ngón tay của Niêm Ánh Ngạn băng giá, đến cả lòng bàn tay cũng không có một chút ấm áp nào. Hình như anh đang nín nhịn điều gì đó. Đầu mày khẽ rung nhẹ, nhưng anh khẽ hỏi rất nhanh.
Ngủ có ngon không?
Ngữ điệu cũng dập dờn như con sóng. Tố Diệp không trả lời, mắt cô đã bình tĩnh trở lại. So với nét mặt anh giờ phút này, cô rõ ràng đầy tàn nhẫn và vô tình. Niêm Ánh Ngạn vẫn nắm chặt tay cô, mím môi nhìn cô, dường như đang chờ đợi một câu trả lời tốt hơn từ cô, lại như đang trốn tránh điều gì đó. Phòng bệnh một lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù ở bên tai. Một lúc lâu sau, cô mới cất lời, thanh âm nhạt nhòa.
Điều anh muốn biết chỉ là tôi ngủ có ngon hay không thôi sao?
Cái gì tới cũng phải tới, nếu cô đã dám làm thì không có gì là không dám nhận.
Ánh sáng bên ngoài mỗi lúc một rực rỡ, nắng mai vội vã len vào phòng như thế, rồi lại một thi thể kéo dài một ngọn lửa ngọn rực.
Quyến luyến tàn dã nơi chân trời, hệt như cuộc đời ngắn ngủi của con người sinh ra đầy khó khăn và rạng rỡ, cuối cùng lại tử dã trong im lặng. Ánh sáng di chuyển trên gương mặt Niêm Ánh Ngạn khắc sâu từng đường nét góc cạnh của anh. Ánh mắt anh nhấp nhánh đôi chút, còn có một tia sáng u tối chuyển động, dần dần nó thu lại thành một ánh mắt nghiêm nghị. Giọng điệu của anh cũng trở nên nặng nề. Anh hỏi, đứa bé đâu? Cô nhạy cảm phát hiện ra khi câu hỏi ấy, ngón tay cũng run lên rất khẽ khàng, nhưng cô lại cảm nhận rõ ràng. Cũng đúng vào lúc này, ngày mới đã bắt đầu. Gương mặt Tố Diệp trông trái nhợt dưới ánh bình minh, đến cả mớ môi cô cũng vừa bị tẩy trắng, không hồn hào một chút nào. Niêm Ánh Ngạn đau xót nhìn vào trong mắt cô, nhưng nếp thấy vết máu trên bộ quần áo bệnh viện của cô, anh chợt trở lên lạnh lùng, bờ môi bớt giác mím chặt, bàn tay cũng bất thình lình gia tăng sức mạnh. Tố Diệp nhìn theo ánh mắt anh, khi vẻ đói đập vào mắt, một giây cô chợt ngạt thở, mỗi tế bào trong người cũng đều đang gào lên đau đớn. Cô nhất thời như một phạm nhân đang phải chịu lăng trì, đau khổ chịu đựng mỗi giây phút bị đọa đầy.
Con của tôi đâu?
Niêm Ánh Ngạn nghiến răng, dằn mạnh từng chữ. Anh nhấn mạnh vào từng chữ này để tuyên cáo quyền sở hữu đứa trẻ. Ngón tay Tố Diệp bị anh siết đến đau buốt, anh gần như bóp nát tay cô. Cô cố sức rút tay ra khỏi bàn tay anh. Cô nhìn anh rất lâu rồi mệt mỏi đi xuống giường, uể oải lê lết vào nhà vệ sinh. Khi ra khỏi đó, trán cô đã ướt sũng mồ hôi. Niêm Ánh Ngạn vô thức đứng dậy, nhìn cô, trong lòng dâng lên một dự cảm mãnh liệt.
Anh dường như nhìn thấy cảnh con quạ đó bay về phía Honto rồi đập mạnh lên cửa kính xe. Sau đó, bên tai anh tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của nó. Trước mắt anh ngập tràn vết máu tan hoang. Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tú Diệp không còn sức đi tiếp nữa. Cô dựa vào tường, lưng áo cũng ướt sũng, giá lạnh dính chặt vào cơ thể. Cô như chìm trong băng giá.
Hiếm anh ạ, anh chân thành thêm một chút nữa, chưa biết chừng tôi sẽ tin là thật.
Cô chỉ biết còn dựa vào bức tường để chống đỡ. Cơ thể giây phút nào cũng có thể ngã gục. Cô nhìn anh, cười khẽ.
Tôi sẽ thật sự tin rằng anh thật lòng chờ đợi đứa bé này.
Nếu mấy ngàn sải bước đi tới, hai tay ghì chặt vai cô như cái kìm, hơi thở gấp gáp phả lên đỉnh đầu cô, còn cả một sự nguy hiểm ngấm ngầm khiến người ta khiếp sợ.
Nói cho tôi biết đi, rằng em chưa uống viên thuốc đó.
Tú Diệp hờ hững nhìn anh, nỗi đau nơi bả vai chẳng thấp tháp gì so với vết thương đang rỉ máu người trong tim. Thì ra, cô cũng đã được thưởng thức thế nào gọi là đau đớn thực sự. Cô để mặc cho bản thân anh giữ lấy vai của mình, mím chặt môi lại, đầu lưỡi chống vào hàm răng, chống đến đau nhức. Sau khi tiếng quát của anh ngừng lại, cô mới giơ tay, từ từ mở nắm đấm ra trước mặt anh. Giữa lòng bàn tay có một dụng cụ bằng thủy tinh, bên trong là một cục thịt, bé xíu, đỏ hòn. Lồng ngực Lý Mễ Ngạn bắt đầu phập phồng lên xuống, anh buông một tay ra, sau đó lấy dụng cụ cô đưa. Cô cười nhẹ như mây.
Lý Mễ Ngạn, đây chính là con của anh.
Bàn tay Lý Mễ Ngạn run lên bần bật, dụng cụ từ trong khẽ ngón tay của anh rơi xuống, lăn tròn trên tấm thảm trải sàn màu trắng. Cục thịt đầy máu đó cũng dính chặt lên dụng cụ, lăn theo trong im lặng. Sau đó cả cơ thể cao lớn của anh chợt chao đảo, sắc mặt tái mét, nhìn chăm chăm vào bụng dụng cụ dưới sàn nhà. Rất nhanh, anh thở gấp, vai rõ ràng đang run rẩy, bàn tay cũng nắm chặt. Cô nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên trên trán anh.
Không thể nào.
Anh khó khăn thốt ra ba chữ này một cách yếu ớt. Tố Diệp đờ đẫn nhìn anh.
Tôi đã uống thuốc, nó chính là con của anh.
Sắc mặt Lý Mễ Ngạn cắt không một hột máu, có lẽ anh thật sự không còn chút sức lực nào, liên tiếp lùi ra sau mấy bước, cho tới khi cả người anh chạm vào cánh cửa thủy tinh. Anh như bị ai đó tàn nhẫn rút đi xương sống, đập nát tất cả mọi tâm nghiêng của anh mà không hề báo trước. Răng của anh va vào nhau lộc cộc, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi dụng cụ. Màu đỏ trong đó dập dềnh trong đầu anh, mí mắt anh cũng không còn bình yên được nữa. Ngay sau đó là một tiếng thét điên cuồng như một con thú bị tổn thương, chỉ còn lại chút sức lực để gào lên khi máu đã chảy đầm đìa. Một giây sau, anh vùng nắm đấm, đấm mạnh lên cửa sổ, thủy tinh vỡ vụn, phát ra một thanh âm tan nát đến chói tai. Rồi ngay sau đó, từng ngón tay anh đẫm máu. Anh bất lực chống tay lên bệ cửa, cả người như một con vật bị trọng thương, chỉ còn chờ chết. Bóng hình cao lớn bị ánh mặt trời kéo dài, thân dài gần như chạm tới tận Tố Diệp. Bàn tay chảy máu buông thõng bên thân, máu tí tách rò xuống sàn nhà. Tố Diệp nhắm chặt mắt lại, kìm nén nỗi đau thương như lưỡi dao đục quét trái tim. Chỉ có mình cô biết, rốt cuộc đau đớn nhường nào. Cô hận anh, vì nếu không có anh, cô chẳng đau đến vậy. Cửa phòng bị cô y tá nghe thấy tiếng vỡ đẩy ra, thấy cảnh ấy, cô ta ngẩn người, sau đó dè dặt hỏi cô.
Cô Tố, cô không sao chứ?
Tố Diệp đã không còn sức lực để trả lời nữa. Ngược lại, Nếm Ánh Ngàn quay đầu, quát lên một tiếng.
Cút ra ngoài!
Giây phút anh quay đầu lại, Tố Diệp mới nhìn thấy mắt anh đỏ sông, kinh người như một dã thú. Gương mặt anh cũng nhợt nhạt đến thê thảm, cả người trông đằng đằng sát khí, khiến người ta rét run. Cô y tá bị bộ dạng đó của anh dọa cho hồn bay phách tán, run rẩy chạy vội ra ngoài nhanh như một làn khói. Dường như Lý Mễ Ngạn không quan tâm tới vết thương ở tay, cũng chẳng màng tới bàn tay đầm đìa mầy máu. Ngón tay anh vẫn đang run, anh cuộn chặt tay lại.
Tại sao?
Qua lớp không khí, anh nhìn cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi, tay ngâm vô lực như bị ai cắn đứt khí quản. Từ Bắc Kinh cho tới Hàng Châu, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng đã đủ để rút cạn toàn bộ tâm huyết của anh. Từ ngày bước chân vào con đường kinh doanh, anh chưa bao giờ bức bách, bức thiết đến thế, lo lắng đến thế, mệt mỏi đến thế. Anh bỏ lại tờ đống công việc, còn đang rối như mớ bọc bong ở tinh thạch, nghĩ đủ mọi cách dùng mọi loại quan hệ để tìm được cô. Có trời mới biết, vì muốn tìm thấy cô, anh đã gần như lật tung cả thành phố Bắc Kinh và thành phố Hàng Châu. Đến Hàng Châu, anh lại gấp rút xem ngày camera, tận mắt chứng kiến các nhân viên điều tra từng nơi một. Anh không dám chớp mắt lấy một cái, chỉ sợ sẽ đỡ mất bóng hình của cô. Từ khi Diệp và Phong qua đời cho tới giờ, anh chưa hề được chợp mắt, nhất là tối qua.
Khi đã 3 tiếng đồng hồ không nhìn thấy cô, ánh bắt đầu căng thẳng, dậm chân mình bịch. Sau đó, một lần nữa đưa ảnh của cô cho bọn họ xem, nhấn đi nhấn lại rằng trông cô ấy như thế này, các anh nhất định phải tìm cho thật kỹ. Yêu cầu của anh rất đơn giản, chỉ mong cô bình an vô sự. Cho tới khi cuối cùng anh cũng nhìn thấy Tố Diệp qua chiếc camera, khoảnh khắc ấy anh vui đến suýt khóc. Lúc đó mới chợt hiểu anh sợ đánh mất cô đến như thế nào. Không hiểu sao trái tim anh bỗng đập thịch một cái. Quyển 8, chương 405, nếu mấy ngàn, anh giết tôi đi. Anh đi vào bệnh viện, từng bước chân nặng nề như đổ trì. Trên đường tới đây, ngồi trong xe anh không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Anh lo cho sức khỏe của Tố Diệp, cũng lo cho đứa bé ở trong bụng. Vì mấy ngày nay cô thấy bỗng yên lặng một cách bất thường, im lìm như không khí. Ngồi xuống một chỗ nào là sẽ ngồi rất lâu. Anh lo, cô không chịu nói gì cả. Một người quật cường như cô, sợ rằng dù đã phải chịu tổn thương sâu sắc, cũng sẽ không thể hiện trước mặt mọi người. Thông qua y tá, anh nghe ngóng được Tố Diệp đã nhập viện. Nhưng cô nói, vì cô ấy phá thai bằng thuốc nên bắt buộc phải ở lại bệnh viện quan sát của người y tá, đã khiến anh cực kỳ hoảng sợ. Anh cho rằng cô y tá nhầm lẫn. Cô ấy không phải là một người tàn nhẫn độc ác. Tuy bình thường cô ấy ăn nói hơi ngang ngạnh một chút, nhưng anh tin chắc rằng cô ấy là một người yêu trẻ con, sao có thể lựa chọn bỏ đi đứa bé. Người y tá do dự nhìn anh. Cô ấy chỉ cầm theo thuốc rồi quay về phòng. Chúng tôi cũng mong là cô ấy suy nghĩ kỹ rồi hãng quyết định, dù sao đứa bé cũng vô tội. Và đương nhiên, ánh mắt người y tá nhìn anh khó chịu như đang nhìn một kẻ bội bạc. Nếu anh Ngạn tự cho rằng sống bằng này tuổi rồi, có song do to lớn nào anh chưa từng trải qua. Anh đã không còn ở cái tuổi tay chân luống cuống, không biết làm gì nữa. Bao năm lăn lộn trên thương trường, từ lâu anh đã luyện được một trái tim bền bỉ trước mọi thủ đoạn, tàn độc và một vẻ bình tĩnh trước mọi sóng tố. Thế mà sau khi nghe cô y tá nói xong mấy lời này, anh vẫn hoảng hốt, lập tức xông vào căn phòng cô đang nằm. Người y tá dĩ nhiên chặn lại không cho anh vào. Anh sốt ruột, đập thẳng chứng minh thư của mình lên mặt bàn. Anh gần như đã đẩy cửa phòng mạnh đi vào, bằng đôi tay run lẩy bẩy. Thế là anh nhìn thấy Tố Diệp nằm trên giường. Cô yên lặng nằm đó như một đứa trẻ ngoan. Sự tĩnh lặng này chỉ càng khiến trái tim anh thêm quặn thắt. Bao nhiêu những lo lắng, bất an, thậm chí cả những phẫn nộ đều tan thành mây khói khi anh nhìn thấy cô. Cô đang nằm trước mặt anh chân thực đến thế, chỉ cách anh chưa tới 10 bước chân. Anh nhẹ bước qua bên giường, nhờ ánh trăng có thể ngắm gương mặt của cô, ánh mắt ngập tràn xót xa và thương tiếc. Mặt cô nhợt nhạt vô cùng, anh không dám nghĩ nhiều, càng không dám nghĩ tới những chuyện không hay. Né tránh chưa bao giờ là thế mạnh của anh. Anh không thích trốn chạy, càng cực kỳ căm ghét hành vi đó. Thế nhưng lúc này, anh lại không dám đánh thức cô, cũng không nỡ làm cô tỉnh giấc, đành phải lựa chọn né tránh tuyệt đối. Anh ngồi bên cạnh giường, yên lặng đợi cô tỉnh lại, chỉ mong khi nào tỉnh dậy cô sẽ mỉm cười, nói với anh rằng, Bạch Hàn, chỉ là em lo cho sức khỏe của con, nên tới bệnh viện kiểm tra thôi. Yên tâm đi, con vẫn mạnh khỏe. Anh tự an ủi mình như vậy, không nỡ làm cô tỉnh giấc. Chỉ có điều, khi nào cô dậy, anh nhất định phải nói với cô rằng, căn phòng này quá thiếu khí, thật sự không thích hợp thêm lần nữa. Nếu cô lo cho tình hình của đứa bé, thì anh sẽ xếp sắp một căn phòng giàu sắc rực rỡ cho cô, để cả đôi mắt và trái tim cô đều ngập tràn màu sắc, không chỉ còn độc một màu trắng ngắt như thế này nữa. Đúng vậy, vì anh đã từng chán ghét sâu sắc thứ màu nhợt nhạt ấy, nên anh khao khát có thể dùng chính đôi tay của mình mang lại một cuộc sống đầy màu sắc cho người con gái mình yêu. Dáng vẻ khi ngủ của Tố Diệp rất đẹp, dẫu gương mặt tái nhợt nhưng vẫn khiến anh không thể rời mắt. Cô nằm đó, đắp chiếc chăn trắng như tuyết, một tay ở trong chăn, một tay ở ngoài chăn, nắm chặt một con ngựa gỗ màu đỏ. Anh biết nó từ đâu ra, nhưng cảm động vì màu của đó. Nó là thứ màu của sự nhiệt tình, phấn khởi, đó chính là kỳ vọng của cô dành cho đứa bé sao? Anh giơ tay, rất muốn chạm vào. Cô nhưng trong gần trong gang tấc, nhưng anh vẫn dừng lại, vẫn không nên đánh thức cô. Nhưng dù giữ yên lặng, không thể xua tan cảm giác lo lắng toát ra từ đôi mày nhíu chặt đó. Cô ngủ không ngon giấc, bờ môi thi thoảng lại mấp máy. Anh đau lòng, muốn nhẹ nhàng an ủi cô. Vậy mà khi ngón tay anh vừa chạm vào mặt cô bỗng tha thiết gọi một tiếng, Tưởng Bân. Niềm hạnh ngàn thu tay về, trái tim trong khoảnh khắc như bị ai xé nát. Nỗi đau đớn quét qua hô hấp, khiến cả ngực anh cũng bất giác nói lên. Anh vẫn luôn tin chắc rằng trong những tháng ngày có anh ở bên cạnh, cô đã khiến quên được người đàn ông đó. Người đàn ông đã khiến cô dù nằm trong lòng anh vẫn thầm gọi tên. Người đông đã khiến anh căm hận, chỉ muốn đào xác hắn ta lên, dù có được chôn cất dưới đất sâu, vậy mà vẫn không sao tìm được. Chưa có ai lại to gan và liều lĩnh như cô, nằm trong lòng anh, lại trước mặt anh mà gọi cái tên một người đàn ông, không hề chút kiêng rẻ như vậy. Tại sao anh quá nuông chiều cô, hay là cô là một người phụ nữ vô tâm, bạc tình? Cô tỉnh rồi, trong đôi mắt vẫn còn một chút chờ đợi trong giấc mơ và một chút mơ màng khi vừa tỉnh giấc. Cho tới khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô chỉ còn lại sự hoảng sợ rõ rệt. Anh không hề nhìn lầm, chính là hoảng sợ. Vật lộn trong chốn thương trường bao nhiêu năm nay, anh nhìn thấy quá nhiều ánh mắt như thế này, đều là của những người đối thủ cạnh tranh với khi anh đã ép đến bước đường cùng. Anh tùy ý hưởng thụ, mặc cho họ tuyệt vọng như thế nào, nhưng cuối cùng anh lại nhìn thấy nó trong đôi mắt người con gái của mình yêu. Khoảnh khắc ấy, lòng anh như rơi xuống vực sâu không đáy. Thì ra, người đàn ông khiến cô lo lắng và nhung nhớ khôn nguôi là Tưởng Bân. Dẫu trong giấc mơ, người cô muốn luôn tìm không phải là Niêm Ách Ngạn, nhưng anh vẫn nhu nhược, quyến luyến cô không rời. Cô như một tên đao phủ, móc trái tim anh ra, ném mạnh xuống đất, rồi dẫm nát không thương tiếc, từng chút một, cho tới khi nó nát vụn. Vậy anh còn ôm một tia hy vọng vì câu nói ấy của cô. Bách Ngạn, em yêu anh mất rồi, phải làm sao đây? Có trời mới biết. Thấy cô nũng nịu nói câu này, cuộc đời anh đã ấm áp như mùa xuân tràn về. Ánh mắt cô lạnh tới nỗi, khiến cơn đau trong lòng anh cuộn trào. Anh một lần nữa bỏ mặc mọi đau đớn, nhẫn nhịn, cảm giác tan nát, do dự không dám hỏi cô một câu. Em đã uống thuốc chưa? Lần đầu tiên anh chấp nhận làm một con đà điểu, vùi đầu vô xuống đất, không dám đối mặt với đau khổ. Anh không dám hỏi, chỉ hy vọng một việc không tệ đến thế, chỉ mong tất cả đều nằm trong dự liệu của anh, nằm trong quyển sách của anh. Vì từ lâu anh đã không quen tiếp nhận những con người hay những việc ngoài tầm kiểm soát. Thế nhưng, Tố Diệp thực sự biến thành đao phủ, không những dùng đao đâm thẳng vào tim anh mà còn giết chết con của anh. Máu đầm đìa chảy trước mặt anh, hoàn toàn đánh đổ mọi sự tự tin và kiêu ngạo. Anh không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Bầu không khí trong phòng bệnh mỏng tang đến ngạt thở, chính là một áp lực khổng lồ thoát ra từ trên người Niêm Ách Ngạn như một tảng đá đè nặng lên người cô. Tố Diệp khó nhọc khom lưng, nhặt chiếc khay lên, chậm chậm đi tới trước mặt anh, mặc cho nỗi đau đau như dao cứa vào tim, nhẹ nhàng nhét đó vào trong túi áo của anh. Cô cong môi cười khẽ, nói rành rọt từng chữ. Vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trả hết nợ nần. Một sự phẫn nộ đổ ập xuống người Niêm Ách Ngạn. Anh bất ngờ rơi tay ra, bàn tay lạnh ngắt, bóp chặt lấy cổ Tố Diệp. Người con gái trước mặt quá xinh đẹp, bỗng chốc trong mắt anh trở thành một tên diện mạo tàn độc. Giây phút này, anh thật sự muốn giết chết cô.
Tố Diệp, em to gan thật.
Anh nghiến răng ken két. Tố Diệp không giằng co, cô để cho mặc anh bóp cổ mình. Cô cảm nhận được sự tức giận của anh, bàn tay ấy không còn dịu dàng. Nó dường như cái kìm kẹp sâu vào cổ cô. Cô cảm nhận được huyết quản trong động mạch vì không thể lưu thông mà đang nhảy nhót om sòm. Cô không thở được, chỉ có thể ngẩng đầu đối mặt với gương mặt anh tuấn và hùng dữ ấy. Tay cô buông thõng, bất lực, một tay kia nắm chặt từ đầu tới cuối. Anh không hề hay biết, cũng chưa chú ý tới bàn tay này của cô, nó vẫn luôn nắm chặt từ lúc cô thiếp đi cho tới khi bừng tỉnh giấc, rồi lại từ nhà vệ sinh đi ra. Bàn tay Niêm Ách Ngạn gần như muốn bẻ gãy của cô như một con dê sắp bị giết thịt, yên lặng đón đợi khoảnh khắc chết đến với mình. Bàn tay nắm chặt trở lên lạnh lẽo, viên thuốc nhỏ xíu đã bị những giọt mồ hôi giá lạnh trong lòng bàn tay cô ướt đẫm từ lâu. Nó tan ra rồi đã trở thành một chất bột không thành hình, dính chặt vào tay cô. Có phải vì cái xết khắp cận kề nên cô mới có thể cảm nhận được rõ ràng bột thuốc vẫn còn chưa khô. Hô hấp mỗi lúc một khó khăn, tai cô có thể nghe thấy tiếng trái tim nhảy hỗn loạn trong lồng ngực như đang muốn vượt ngục ra ngoài. Nhưng khung cảnh trong đầu cũng lướt qua nhanh không thể kiểm soát, cuối cùng dừng lại vào một buổi chiều âm u nào đó, trong văn phòng của bác sĩ. Cảnh tượng đó đáng sợ tới nỗi, sau này cô xuống suối vàng, đi qua đài vọng hương, uống canh mạnh bà, cô cũng không thể nào quên. Cô mệt mỏi ngồi đối diện với bác sĩ, nhìn hai con số trên tờ giấy. Một là progesterone, và SCG. Cô run run hỏi bác sĩ, tại sao chỉ có lần kiểm tra này là xấp xỉ được lần trước vậy, không có chỉ số nào tăng lên sao? Là một trong những loại hormone kích thích điều hòa và nhiều chức năng của cơ thể, progesterone
có vai trò trong việc duy trì thai kỳ. Loại hormone này được tạo ra chủ yếu từ buồng trứng, nho thai trong giai đoạn mang thai và tuyến thượng thận. Nó giúp cho cơ thể chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho sự thụ thai và mang thai, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Nó cũng đóng vai trò ham muốn tình dục. HCG là chữ viết tắt của Human Chorionic Gonadotropin. Nội tiết tố HCG là một loại hormone đặc biệt quan trọng, chỉ tiết ra khi người phụ nữ mang thai. Nội tiết tố HCG là loại hormone tạo ra các dấu hiệu của việc mang thai như ngực căng, nhạy cảm, buồn nôn, và các triệu chứng này xuất hiện do nội tiết tố HCG cao lên trong cơ thể. Rõ ràng, cô đã tra cứu những tài liệu liên quan. Trong sách nói, HCG trong vòng 48 tiếng đồng hồ sẽ tăng gấp đôi, điều này chứng tỏ thai nhi đang phát triển. Cô biết tâm trạng của thai phụ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai, thế nên cô luôn kiềm chế cảm xúc của mình để nén mọi sự bi thương ở trong lòng. Nhưng cô vẫn không yên tâm nên mới tới bệnh viện để kiểm tra. Nhưng tại sao lại như vậy? Bác sĩ rất khó xử. Nét mặt này là nét mặt cô sợ hãi nhìn thấy nhất. Bác sĩ nói với cô, tình hình rất không lạc quan, có hiện tượng sảy thai tự nhiên. Cô không tin, bác sĩ đề nghị cô giữ gìn cái thai rồi bảo cô qua 2 ngày nữa tới kiểm tra xem sao. Cô vô cùng sốt ruột. Khi cô tới bệnh viện một lần nữa lấy máu xét nghiệm, bác sĩ đã cho cô một tờ thông báo chết chóc. Tới tận bây giờ, bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói của bác sĩ. Xin lỗi cô Tố, cả chỉ số progesterone và HCG của cô trong mấy giờ nay đều không tăng một chút nào. Thế là sao? Cô nghe thấy tiếng răng mình va lập cập vào nhau, đứa trẻ này cô chưa chắc đã giữ được. Bác sĩ thở dài. Cô nói, bác sĩ, tôi cầu xin anh bằng mẫu giá phải bảo vệ được con tôi. Bác sĩ càng không biết nói sao. Tôi chỉ có thể kê cho cô một số loại thuốc tránh thể dai, nhưng cứ tình hình này, khả năng cô bị sảy thai quá lớn, như vậy thật nguy hiểm. Cô lại nói, mặc kệ, bất luận thế nào, tôi cũng phải giữ lại con của tôi. Nhưng từ những chỉ số trước và sau kiểm tra của con cô, bác sĩ ấp úng, thế nên khi việc mang thai dừng lại, phải nhanh chóng lấy phôi thai ra, nếu không sẽ bị viêm. Lúc đó cô mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng thực sự, kể cả khi cô biết tình yêu của mình chẳng qua chỉ là một trò đùa. Dù cô có thương tích đầy mình, trong lòng vẫn còn một ngọn lửa nhỏ đang leo lắt cháy. Đó chính là đứa bé này. Bất luận cô không muốn thừa nhận nên mấy ngạn như thế nào, cũng phải chấp nhận sự thật mình đang mang thai con của anh. Trên đời này có bao nhiêu người qua lại bên cạnh cô như vậy, ông trời lại lấy đi hết người này tới người khác. Con của cô, một đứa bé bé bỏng như thế, tại sao cũng không tránh khỏi vận hạn. Cô hiểu những lời cuối cùng bác sĩ nói còn chưa hết. Các chỉ số ngừng tăng lên cũng tức là bào thai đã không còn sống nữa. Cũng có nghĩa là đứa bé này bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi cơ thể cô. Tôi chỉ muốn bảo vệ nó, nên là cũng khó đến vậy. Bây giờ y học phát triển như vậy, tôi, bác sĩ. Cô như người chết đuối, mọi cảm giác tuyệt vọng, đuối sức bọc chặt lấy cơ thể, nước mắt lã chã rơi xuống mặt bàn, cô không thể nào kìm nén được. Cô có hơi cưỡng ép, làm khó người khác một cách vô lý. Cô chỉ có thể ký gửi toàn bộ hy vọng của mình vào bác sĩ mà thôi. Rồi cho lúc này bác sĩ cần nói với cô rằng con của cô vẫn còn cơ hội giữ lại. Bác sĩ im lặng một lúc, chân thành trả lời cô. Gây ra tình trạng này, một là có thể liên quan tới sự thay đổi tâm trạng gần đây của cô. Thứ hai, rất có thể liên quan tới bản thân cơ thể cô. Cô Tố, có một chuyện tôi bắt buộc phải nhắc nhở cô. Từ phim chụp này có thể thấy thành tử cung của cô rất mỏng.
Tôi không hiểu, điều này có ý nghĩa gì?
Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề.
Có nghĩa là thể chất của cô không thích hợp với việc mang thai. Vì thành tử cung của cô quá mỏng, dù cố thụ thai cũng không thể chịu đựng được trọng lượng mỗi ngày một nặng của thai nhi. Tới khi thai nhi được 6 đến 7 tháng, rất có thể sẽ khiến tử cung bị rách, cực kỳ nguy hiểm. Trên lâm sàng đã từng có loại bệnh án này, tử cung một khi bị rách, để máu chảy ồ ạt sẽ khiến nguy cơ tử vong của người mẹ tăng cao.
Ý của bác sĩ là...
Cả người cô run lên, bác sĩ nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
Nếu cô thật sự muốn có con, tôi khuyên cô nên nhận nuôi con, vì cơ thể của cô nếu mang thai sẽ rất nguy hiểm. Một là đứa bé có thể sẽ phải sinh sớm, cấp cứu không kịp, hai là người mẹ cũng có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Tình trạng của cô một khi mang thai cần phải nằm viện quan sát, một khi xuất hiện triệu chứng gì không ổn thì dừng mang thai ngay lập tức. Thế nên cô Tố, trên đời này không có người phụ nữ nào không muốn làm mẹ, nhưng cô thì...
Cô không biết mình đi ra khỏi bệnh viện bằng cách nào, chỉ còn nhớ hôm đó gió thổi rất lớn, từng mũi dao khoét vào mặt cô. Gò má cô đau đớn, nỗi đau ấy rẽ ngoặt sang, đập vào bụng cô, không ngừng nhắc cho cô nhớ một sự thật. Đứa bé đã rời xa cô, cũng nhắc nhở cô, sau này cơ hội được làm mẹ vô cùng mong manh. Cô từ chối lời khuyên của bác sĩ, nắm chặt vỉ thuốc chống sảy thai trong tay để tự lừa mình. Cô đang kỳ vọng một khoảnh khắc nào đó, những con số đại diện cho sinh mạng khỏe khoắn của đứa bé sẽ lại tăng lên gấp bội, rồi bác sĩ sẽ nói với cô rằng: "Cô Tố, kết quả kiểm tra lần trước đây của chúng tôi có chút nhầm lẫn, con của cô vẫn rất khỏe mạnh." Đúng thế, tại sao con cô không được bình an? Nhưng những ngày từng ngày trôi qua, bụng của cô càng đau thêm. Cho tới khi tới Hàng Châu, cơ thể lại xuất hiện triệu chứng xuất huyết, thì cô không thể không đối mặt với một thực tế. Dù cô nỗ lực bao nhiêu, dù cô có thành tâm cầu khấn như thế nào, cô cũng đã không có duyên phận với đứa bé này. Dưới chân Phật Tổ, trước mặt Quan Âm Bồ Tát, cô đã ngẩng đầu nhìn lên bức tượng cao cao. Cô rất muốn hỏi họ một câu: "Tại sao lại cướp con của tôi đi? Các người có biết đứa bé này là cách duy nhất để tôi nhớ Niêm Ách Ngạn hay không?" Cô hận Niêm Ách Ngạn, hận anh nói ra câu không yêu nhẹ nhàng như vậy, hận anh sau khi cho cô những lời hứa hẹn ngọt ngào, khoác lên tình yêu một lớp áo đẹp đẽ, lại tàn nhẫn rời đi. Hận anh rõ ràng không yêu còn giả vờ tình cảm, tiếp tục diễn trò với cô. Cô yêu Niêm Ách Ngạn bao nhiêu thì cũng hận anh bấy nhiêu. Khoảng thời gian này cô luôn sống trong dằn vặt, trong lòng cô luôn có hai tiếng nói tranh cãi, đánh lộn với nhau. Mỗi ngày cô đều trải qua trong tiểu tụy và mỏi mệt. Mỗi ngày cô đều suy nghĩ, rốt cuộc anh yêu hay không yêu. Nhưng rõ ràng cô căm hận anh như thế, lại không thể nào từ bỏ được. Cô nói chuyện lạnh lùng với anh chỉ càng khiến trái tim mình đau nhói. Thì ra người cô trừng phạt chưa bao giờ là anh, mà là chính bản thân của mình. Khi nụ hôn của anh vẫn ấm áp như bao lần, Tố Diệp mới phát hiện ra một chuyện nực cười. Cô vốn không thể không yêu người đàn ông này, dù anh có tàn nhẫn như thế nào, khiến cô tuyệt vọng ra sao, cô vẫn không thể dứt khoát quay lưng với anh được. Vậy thì cô có thể mãi mãi để anh ở trong lòng mình, giữ anh trong giấc mơ được chứ? Dẫu mai sau chỉ có thể làm hai người xa lạ. Thế nhưng vào giây phút tới Hàng Châu nhìn thấy dấu máu, tình yêu của cô dành cho anh một lần nữa hóa thành hận thù. Nhất là khi cô đập đầu hết lần này tới lần khác chính tay mình cầu siêu cho con, thì nỗi hận dành cho Niêm Mấy Ngàn đã đạt tới cực điểm. Dựa vào đâu, niềm vui của cô cũng là do anh, mà nỗi buồn cũng chỉ vì anh. Nếu không gặp anh, không yêu anh, hôm nay cô đã chẳng đau khổ như thế này, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh vừa có được niềm vui làm mẹ đã ngã xuống vực sâu muôn trường. Cô còn biết đối mặt với anh như thế nào đây? Cho dù cô có thể tự lựa mình, lừa người rằng thật ra anh ấy vẫn yêu mày, thì cô có tư cách gì, biết lấy gì để duy trì một mối quan hệ mãi mãi không thể hoàn chỉnh và hạnh phúc? Thì ra trên đời này, thật sự định trước sẽ có một loại người. Cô ấy có thể giúp đỡ tất cả mọi người hóa giải cái bóng đè nặng trong lòng mình, có thể lợi dụng giấc mơ để giúp tất cả mọi người quét sạch mọi trở ngại, để cuộc đời họ được hạnh phúc và vui vẻ. Duy chỉ có không thể ban cho chính mình một giấc mộng đẹp. Cô chính là loại người ấy, thế nên cô căm hận. Đứa bé đã sốt ruột muốn rời khỏi cơ thể, mỗi giây mỗi phút cô đều có thể cảm nhận được điều đó một cách mãnh liệt. Vì thế, cô lựa chọn tới bệnh viện. Cô không nhẫn tâm mắt của mình tới tận giây phút cuối cùng còn phải chịu đựng những mũi dao mổ giá lạnh. Nói yên lặng như thế, chẳng phải còn chút thanh âm nào nữa. Cô sợ khi dao kéo sượt qua cơ thể, trong mơ hồ nó sẽ không lên và nói với cô rằng: "Mẹ ơi, con đau lắm." Đúng thế, cô không thể có nó phải chịu đau đớn. Nó là cốt nhục của cô, quan trọng như vị trí của cô ở trong lòng mẹ vậy. Cô đã lựa chọn uống thuốc. Cách này cũng sẽ đau, nhưng đau ở trên người cô. Cô muốn dùng cách đau đớn để chứng minh đứa trẻ này đã từng tồn tại trong cơ thể. Cô muốn một lần cuối cùng cảm nhận được cảm giác có được nó. Nhưng cuối cùng, ông trời vẫn trừng phạt cô. Cô còn chưa kịp nuốt viên thuốc đó, chưa kịp cảm nhận luồn cuối sự tồn tại của đứa bé, nó đã im lặng rời khỏi cơ thể. Câu đôi đau đớn tột cùng, chỉ còn lại chút hơi tàn, thoi thót nằm trên giường chảy nước mắt. Cô biết mình không giữ được nó. Mình đã để mất con rồi. Cô không biết mình đã đi vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu như thế nào. Cô không biết mình đã nhìn nó nằm trong vũng máu như thế nào. Cuối cùng, cô đặt hình hài nhỏ bé của nó vào trong gai quan sát đã được bệnh viện chuẩn bị từ trước. Bàn tay cô dính đầy máu, máu của con. Nó đẹp như thế, cô đã tưởng tượng nó sẽ là một bé gái, tưởng tượng chính tay mình mặc cho nó những bộ quần áo đẹp nhất. Vậy thì bây giờ
con yêu cũng đẹp rồi, vì con đã có một lớp áo thủy tinh trong suốt, yên lặng bảo vệ con, để con không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nhưng tại sao anh lại đến đây? Tại sao phải chứng kiến bộ dạng thảm thương, mất hết hy vọng vào cuộc đời của cô? Anh còn muốn thế nào nữa? Nếu đã như vậy, một người đã đứng bên bờ vực thẳm như cô, tại sao không kéo anh để cả hai cùng vùi xác nơi sâu thẳm? Bàn tay Niêm Ái Ngạn khiến cô liên tưởng tới bàn tay của thần chết. Hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn, dưỡng khí được tràn vào phổi ít đến đáng thương, cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là cảm giác khi đối mặt với cái chết sao? Cô trở nên lặng thinh, cả người như một con búp bê rách nát, không còn sức để phản kháng, để mặc cho Niêm Ái Ngạn đưa cô tới địa ngục. Người đàn ông trên đỉnh đầu đang phẫn nộ gào thét, hỏi cô tại sao lại làm vậy, cô có quyền gì mà làm vậy. Bờ môi cô hé mở, nhưng không còn sức thốt lên bất kỳ lời nào nữa. Khung cảnh trong đầu xếp chồng lên nhau, vùn vùn lướt qua, rõ nét và chân thực. Cô nhìn thấy người đàn bà tên Nguyễn Tuyết Mạn đó tranh cãi với mẹ, chỉ thẳng vào mũi mẹ là đồ hồ ly tinh, một con hồ ly tinh vô liêm sỉ. Cô nhìn thấy mình ngồi trên vòng quay ngựa sỗ, cười vui vẻ, hạnh phúc thét gọi. Còn bố mẹ cô cũng giống như bố mẹ của những đứa trẻ khác, đứng đó mỉm cười nhìn cô, trong mắt họ chỉ có cô. Cô nhìn thấy mình khi nhỏ, đứng trước cửa nhà hàng xóm, gò khóc mãi không chịu đi, bướng bỉnh đứng nhìn con ngựa gỗ màu đỏ ấy, mặc cho bố mẹ có khuyên bảo như thế nào cũng không được. Sau đó, cô nhìn thấy bố đích thân tới gõ cửa nhà đó, rồi cô lại thấy người hàng xóm đó khó xử lắc đầu. Cô nhìn thấy một con ngõ rất dài, lại sâu và tối, phía trước có một chiếc đèn lồng lắt léo. Có một bé trai giật tay một bé gái liều mạng bỏ chạy. Phía sau họ có cả một đám người đang dốc sức đuổi theo. Cô nhìn thấy mình lấy hết dũng khí đi tới nhà họ Diệp, kiễng chân cô ấn vào chiếc chuông cửa. Tiếc rằng cô quá thấp, thế nên chỉ còn biết đập cửa liên hồi. Con của người đàn bà đó đi ra, nhìn cô bằng gương mặt ghét bỏ như nhìn một đứa ăn mày tới cửa xin cơm. Cô ta nói với cô rằng bố cô sẽ không tới gặp mẹ cô. Cô nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh, cuối cùng im lặng dựa vào bờ vai bé nhỏ của cô. Mẹ còn chưa kịp nói với cô câu chúc mừng sinh nhật đã nhắm mắt lại. Rồi cô lại nhìn thấy Niêm Ái Ngạn, một Niêm Ái Ngạn đứng dưới nắng mai, một Niêm Ái Ngạn đứng trong đêm tối. Dù anh có vẫn cao hơn, mạnh mẽ như thế, vẫn khiến cô quyến luyến không rời. 30 năm cuộc đời như một bộ phim diễn lại trong đầu cô trước khi cái chết đến gần. Cô mệt rồi, thế nên khi dưỡng khí trên não mỗi lúc một cạn kiệt, ý thức của cô chỉ còn một giây mong manh cuối cùng, cô thốt lên một câu đầy khó khăn.
Em Ái Ngạn, anh, dễ chết tôi đi.
Chết, biết đâu là một sự giải thoát, trước mắt đèn tối một màu. Trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, có một giọng nói gấp gáp vọt tới, phẫn nộ và nôn nóng.
Em Ái Ngạn, anh điên rồi sao?
Cô nhắm mắt lại, chìm xuống vực sâu tối tăm, mù mịt để rũ bỏ tất cả vào khổ đau. Quyển 9, chương 406, tự tôi sẽ giải quyết chuyện của mình. Khi rơi vào tình cảnh hỗn loạn, mỗi người lại lựa chọn cho mình một cách ứng phó khác nhau. Có người sẽ tích cực đối mặt, dĩ biến, ứng vạn biến. Có người sẽ theo chủ nghĩa thuận theo tự nhiên, nước chảy bèo trôi. Có người lại lựa chọn cách hoảng hốt bùa chạy, kiểu người này trong thực tế nhiều vô số kể, tồn tại thành loài chim di cư. Diệp Lan chính là một trong số đó. Cô đáp chuyến bay từ Vân Nam ngay vào lúc nhà họ Diệp rối loạn nhất. Không phải cô nhẫn tâm mà cô đành bó tay. Cô không biết làm sao để giải quyết những vấn đề trước mắt. Nhưng chuyện của Tình Thạch đối với một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu như cô thực sự quá nan giải. Cô không được kiên cường, nghị lực, không gì đánh đổ được như Tố Diệp cũng không có được sự tự tin để mày mưu tính kế như Niêm Ái Ngạn. Thế nên cô chỉ có thể nắm chắc những gì mình còn có thể nắm trong tay, đi Vân Nam tìm Tố Khải. Khi đi tới thành phố Măng đã hơn 60 giờ, chuyến xe đi tới Thụy Lệ cũng đã dừng ở chờ khách, mới sáng sớm mai mới có. Cô định muốn thuê xe thẳng tới Thụy Lệ nhưng lại sợ một vùng đất Vân Nam khác ngoài một chiếc áo rực rỡ, thực chất mang trong mình những nguy hiểm không thể dự báo. Cô lại đơn độc một mình đi gấp gáp trong đêm, không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể nghỉ lại thành phố Măng một đêm. Thành phố Măng là một thành phố nhỏ nằm sát biên giới Điển Tây, giống hệt như trong sách đã giới thiệu, yên bình, thanh tịnh, ung dung tồn tại giữa đất trời. Thành phố Măng dưới chân cô không rách rưới tả tơi và lộn xộn quá mức như trong tưởng tượng. Ngược lại, không khí dân tộc ở đây vô cùng nồng hậu,
đến cả thiết kế của sân bay cũng lấy khổng tước làm chủ đề chính. Nghe nói Sudarmagamata năm xưa đi qua đây vừa lúc trời sáng nên đã đặt tên thành phố này là Mang, trong tiếng Thái có nghĩa là bình minh. Nơi đây thiếu đi cái rét mướt của phương Bắc vì mặt trời lặn khá muộn, nên Diệp Lan đã đi tìm kiếm nhà trọ của mình đã đặt trên mạng. Phía chân trời vẫn còn chút ánh sáng nắng chiều ấm áp đổ nghiêng xuống con đường đá dải xanh tít tắp. Đi nghiêng quang của thành phố này, chỉ cần ngẩng đầu là cô có thể nhìn thấy một kim tự tháp đứng lặng trên đỉnh núi. Khi dáng chiều đổ bóng xuống, tòa tháp đó tỏa ra ánh sáng vàng khắp nơi, tựa như tháp của Phật giáo phổ chiếu nhân gian. Sau này cô hỏi ông chủ nhà trọ, ông chủ tươi cười nói với cô, đó là đại kim tự tháp Mãn Hóa, tọa lạc ở đỉnh núi Lôi Nha Nượng, ở đông nam thành phố Măng, độ cao 1079,6m so với mực nước biển. Du khách muốn vào thăm tháp này đều phải cởi giày. Diệp Lan quyết định trước khi rời khỏi nơi đây sẽ gia nhập tùy tục một lần. Cô không theo tín ngưỡng tôn giáo nào, nhưng ở một vùng đất ngập tràn tín ngưỡng như thế này, cô muốn học được cầu bình an cho Tú Khải. Ngày hôm sau, cô tạm biệt ông chủ nhà trọ, từ thành phố Măng đắp xe tới Đằng Sung, rồi lại đi hơn 3 tiếng đồng hồ để tới Thủy Lệ, nơi cũng có một con sông ngăn cách như Myanmar. Đây chính là nơi Tú Khải đang ở, anh đã từng sống một thời gian dài ở đây, ở Đặng Sung và Hòa Thuận, giờ lại tới Thủy Lệ. Nhìn dòng sông Thủy Lệ trước mặt, Diệp Lan thầm nghĩ, không biết Tú Khải có dừng bước tại nơi đây giống như cô không. Thủy Lệ không như thành phố Mang, giữa hai bên bãi đồi, trong thôn trang, thậm chí ngay cả dọc hai bên đường đều trồng rất nhiều cây đa, có thể chỉ là một cây duy nhất, có thể là nối nhau thành hàng, có lẽ đó chính là nét đặc sắc lớn nhất ở nơi đây. Cô từng nghe Tú Khải kể về vùng đất này, cũng nghe nói Nê Mách Ngạn đã từng nhắc tới nơi đây. Tinh thạch lấy kim cương làm thứ yếu, từ việc thu thập nguyên liệu cho tới độc lập thiết kế ra hàng, đều có những con đường tiểu ngạch cố định. Kim cương chỉ là sản phẩm chủ yếu làm ra trang sức, công nghệ khảm nạm, không thể chỉ dùng một mình kim cương là để có thành phẩm. Bên trong còn có phải có thêm rất nhiều vật liệu phụ trợ như vàng, bạc, đá quý, trân châu. Còn Nê Mách Ngạn nhắc tới Thủy Lệ vì là vì ở nơi đây thịnh hành giao dịch phỉ thúy. Giá cực đá chính là nét văn hóa của Thủy Lệ, là nguồn gốc từ rất lâu đời, cũng đúng giống như câu nói, ăn được cả, ngã về không, thắng làm vua thua làm giặc. Vì Nê Mách Ngạn luôn có những yêu cầu rất nghiêm khắc đối với tất cả các vật liệu được thu thập, nên để có được loại phỉ thúy tốt nhất, nghe nói anh cũng đã từng đích thân tới Thủy Lệ, vậy thì đương nhiên cũng đã từng cược đá. Phỉ thúy không giống các loại đá quý khác, trong quá trình khai thác, nó xuất hiện trước mắt mọi người hoàn toàn dưới hình dạng của một viên đá thô. Muốn biết được trữ lượng trong viên đá thô ấy, chỉ còn cách cắt ra ánh sáng mới có thể dám chắc chắn. Đây là một ván cờ đánh cược bằng trí tuệ và bằng kinh nghiệm của hai bên mua và bán, là sự thể hiện đột phá của lòng gan dạ và phán đoán. Cô nghe nói, từ rất lâu rồi, Nê Mách Ngạn đã đích thực được cá cược đá thành công tại đây. Khi cắt viên đá thô đó ra, trữ lượng phỉ thúy bên trong cực tốt, anh đã đem phỉ thúy đó thiết kế một sợi dây chuyền kim cương. Sợi dây chuyền đó được bán với giá cao, thành công thúc đẩy thị trường của tinh thạch ở trong nước. Đương nhiên, cô chẳng có hứng thú gì với việc cược đá, càng chẳng động lòng trước những miếng phỉ thúy đắt đỏ ấy. Cô chỉ muốn tìm được Tú Khải tại thành phố này, nơi cuối cùng anh nói với cô. Cô có thể cảm nhận được anh đang ở tại Thủy Lệ. Đúng lúc khói bếp nghi ngút các thôn trang, mùi thơm của lửa nhẹ nhàng lên vào trong mũi. Có một đứa trẻ chạy sượt qua cô, lẩm bẩm một thứ tiếng mà cô nghe hoàn toàn không hiểu, hoàn toàn không hề tỏ ra tò mò với một người từ nơi khác tới như cô. Cũng khó trách, thị trấn nhỏ nằm ở biên giới này không thiếu những người ngoại lai. Con đường đá vang lên những tiếng lộp cộp theo từng bước chân của cô, cũng may cô đi giày đế bằng, nếu diện váy ngắn với giày cao gót như bình thường khi đi làm chắc chắn sẽ mệt chết. Khi rời người nơi ở, cô nhìn thấy một chiếc xe. Chiếc xe ấy đã từ đầu tới cuối vẫn đi theo cô như một linh hồn. Cô đột ngột dừng bước, nó cũng đi chậm lại. Tim Diệp Lam đập thình thịch, dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô lập tức giảo bước nhanh hơn. Cô nghe rõ tiếng bánh xe lăn qua đá sỏi vô cùng chói tai. Thế là cô chuyển sang chạy. Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc lái về phía cô, cho tới khi nó bất ngờ dừng lại trước mặt cô. Diệp Lan sợ hãi kêu lên thất thanh, còn chưa kịp định thần nhìn qua chiếc xe đó, chân cô đã bị trèo, lập tức ngã ngồi xuống dưới đất. Rất nhanh, cửa xe được mở ra, có mấy người từ trên xe nhảy xuống, vô cảm đi về phía cô. Cửu trợn tròn mắt, hoảng sợ kêu lên, cố gắng đứng dậy để chạy trốn.
ai ngờ mấy người đàn ông bước tới túm cô lên, nhẹ nhàng như chim mưng bắt gà con, rồi đưa cô lên xe. Tiếng gào thất thanh của Diêm Lan cũng bị ngắt quãng sau như tiếng đóng cửa xe rầm cái vang lên. Chiếc xe đi mất, chỉ còn lại một đôi giày của cô chưa trọi nằm trên con đường đá. Trời sáng rồi, nắng mai cố thò đầu ra với vẻ khó khăn, giống như một đứa trẻ mới chào đời, cố gắng đón chào một ngày hoàn toàn mới. Chỉ tiếc là Tố Diệp không có cái phúc ấy, thế nên cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ra ngoài cưng cửa sổ sát sàn, lặng lẽ ngắm nhìn một chút nắng nhạt nhòa mới ló ra từ phía đường chân trời. Khi cô vừa mới có lại ý thức, phản ứng đầu tiên là mình đã chết rồi, nếu không xung quanh sao chỉ giặt một màu trắng xóa. Có tiếng suối nhẹ nhàng chảy qua, yếu ớt xoay vần quanh tai cô, trong hô hấp có mùi rời da và mùi gỗ tùng nhạt nhòa, có chút thân quen lại có chút xa lạ. Cổ họng cô đau rát, cô vô thức đưa tay chạm vào nó, cổ cô đau rát như phải bỏng. Cô nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi mình hôn mê, nếm mấy ngàn lạnh lùng bóp cổ cô, sự phẫn nộ trong mắt gần như muốn nghiền nát xương cốt cô thành tro bụi. Cô tin chắc rằng anh đích thực rất muốn giết cô. Sau đó khi cửa phòng được lấy ra, bóng hình quen thuộc của Kỳ Đông Nham đập vào mắt, cô mới nhớ lại, thì ra tính hết trong phòng bệnh ở Hàng Châu chính là của Kỳ Đông Nham. Anh ấy nói đây là nhà mình, giờ cô đã về Bắc Kinh rồi. Tố Diệp không còn nhớ nổi Kỳ Đông Nham đã đưa mình trở lại Bắc Kinh như thế nào, cũng chẳng biết anh ấy đã đưa cô tránh khỏi nơi mách ngạn ra sao. Cô rơi xuống một túi đen như mực, vô cùng vô tận, khi tỉnh dậy đã nằm trong căn phòng được thiết kế chỉ một màu trắng này. Cô chưa từng nghĩ tới là nhà Kỳ Đông Nham, cũng không biết thì ra nhà anh lại sạch sẽ đến kinh người. Plum Screen, một khu quốc tế căn cao cấp mà cô từng gặp không biết bao nhiêu lần đi ghi qua cầu Trường Hồng, phía bắc nằm bên cạnh phủ quận Vương, phía nam giáp với công viên Khăn Quàng Đỏ. Cô không ngờ là Kỳ Đông Nham lại sống ở đây, không quá xa nhà của Niêm Ách Ngạn tại Salium. Cô tựa vào trước cửa sổ, trên chân còn đặt cuốn nhật ký Diệp Học Phong để lại, lại nhìn ra vườn hoa tuyệt sắc bên ngoài, ánh mắt đờ đẫn. Ban mai làm vui lòng người, nhưng cô chỉ cảm thấy bi thương. Nắng mùa đông, dù có ấm áp giường nào, vẫn mang theo cái giá rét. Có tiếng gõ cửa, cô không có động tĩnh. Tiếng mở cửa rất khẽ, sau đó là tiếng bước chân lại gần. Tất cả quá yên tĩnh, thế nên cô rất muốn nói với người đàn ông phía sau lưng rằng cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh lại thích náo nhiệt đến thế rồi, vì nhạc của anh quá yên tĩnh. Nhưng tiếng nói ấy dính chặt nơi cổ họng, không thể thốt ra dù chỉ một câu.
Ăn chút gì đi.
Thanh âm của Kỳ Đông Nham rất ôn hòa, Tố Diệp không đói, không cảm thấy đói một chút nào. Cô chỉ muốn về nhà, muốn rời khỏi chỗ này, nhưng cô phải đi đâu đây? Cô không nhúc nhích, Kỳ Đông Nham thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Rất lâu sau, ánh mắt anh mới dừng lại trên gương mặt cô. Anh giơ tay, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai, rồi nói.
Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều, giờ sức khỏe của em đang rất yếu.
Người cô chợt run lên, Kỳ Đông Nham cầm lòng không đặng, giơ tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nắng hắt vào phòng, kéo dài bóng ngài con người, rồi cứ thế, bình yên chồng lên nhau. Khoảng mười mấy phút trôi qua, Tố Diệp mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn.
Đưa tôi về nhà cậu đi, tôi không sao rồi.
Kỳ Đông Nham làm việc rất chu toàn, nghe nói trên đường về Bắc Kinh đã gọi điện cho cậu. Với thể chất khi còn ở bệnh viện, có đánh chết cô cũng không quay về nhà cậu. Cô thích chia sẻ niềm vui với người khác, nhưng không có thói quen san sẻ nỗi buồn. Từ khi mẹ qua đời, cô đã hiểu đau khổ càng ít người chịu đựng càng tốt, hà cớ gì phải kéo theo người khác với chuỗi bi kịch của chính mình. Kỳ Đông Nham nghe xong lập tức phản đối.
Không được, giờ em đi anh không yên tâm.
Tôi không sao thân mà.
Tố Diệp khẽ nhấn mạnh, Kỳ Đông Nham vẫn không đồng ý.
Vậy anh cũng phải làm gì đi chứ.
Kỳ Đông Nham nhìn cô, cười khẽ.
Giờ anh và Niêm Ách Ngàn đang cầm cự cuộc chiến lâu dài, gã điên đó.
Tìm Tố Diệp chợt hồi hộp. Tiểu Diệp. Kỳ Đông Nham buông cô ra, đưa tay đặt nhẹ lên bờ vai cô, ánh mắt dịu dàng xót xa.
Cho dù em có muốn không liên lụy tới anh như thế nào cũng đã muộn, thế nên em cứ an tâm ở lại đây, khi nào hồi phục được khá khá rồi anh đi, anh cũng không cản.
Trong mắt anh là vết bầm tím còn nguyên trên cổ cô, vết thương kinh hoàng, càng không khó nhận ra lúc đó Niêm Ách Ngạn giận đến mức nào. Anh không dám tưởng tượng nếu lúc ấy mình mới tới muộn một phút, liệu Tố Diệp có bị hắn ta bóp chết hay không. Khi anh xông vào phòng, còn tưởng mình vừa mới nhìn thấy một ác ma, Đôi mắt Niêm Mạch Ngạn bằng giá lạnh đến kinh người, còn Tú Diệp thì như một đóa hoa sắp tàn trong tay hắn ta, im lặng, không còn tri giác. Lúc đó người thông báo cho anh là Niêm Mạch Tiêu. Niêm Mạch Tiêu như dự cảm thấy điều gì, bèn gọi điện cho anh, nói rằng Niêm Mạch Ngạn vội tới Hàng Châu. Ở Hàng Châu, muốn tìm Tú Diệp thì hơi khó khăn một chút, nhưng muốn nghe ngóng tung tích của Niêm Mạch Ngạn thì dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, anh vẫn tới muộn. Anh hoàn toàn không ngờ Niêm Mạch Ngạn lại suýt bóp chết Tú Diệp. Lúc đó, cả một đám bác sĩ và y tá xông tới, người y tá bị Niêm Mạch Ngạn dọa cho chạy, bèn còn báo cả cảnh sát cũng kịp thời tới hiện trường. Khi Tú Diệp mềm oạt người, hoàn toàn ngất đi trong lòng anh, cảnh sát đã dẫn Niêm Mạch Ngạn đi. Anh mãi mãi sẽ nhớ ánh mắt Niêm Mạch Ngạn nhìn anh trước khi rời đi, nó như một lưỡi dao sắc bén, chỉ muốn đâm thẳng vào trái tim anh. Niêm Mạch Ngạn bị cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn, Kỳ Đông Nham biết chắc với quan hệ của anh ta chẳng mấy chốc sẽ được thả ra. Anh đã hỏi bác sĩ, nắm được đại khái tình hình, bèn vội vã đưa Tú Diệp rời khỏi Hàng Châu. Khi về tới Bắc Kinh, sức khỏe của Tú Diệp rất tồi tệ, cô cứ mê mê không tỉnh, sau đó lại sốt cao không hạ, còn nói mê, khóc lóc trong mơ. Anh bèn mời bác sĩ gia đình tới chăm sóc cô 24 tiếng đồng hồ hôn mê bất tỉnh. Tú Diệp có ngốc như thế nào cũng nghe ra được ý trong câu nói của Kỳ Đông Nham. Cô nhìn anh. Niêm Mạch Ngạn làm gì anh?
Không có gì, anh ta chỉ không phục khi anh đưa em đi rồi.
Kỳ Đông Nham nói nhẹ bẫng. Sự thực, đêm đó khi vừa về tới Bắc Kinh, Niêm Mạch Ngạn đã chủ động đánh úp giá cổ phiếu của Kỳ Thị, giờ một đòn chí hiểm lên thị trường cổ phiếu. Anh chỉ mày lo cho Tố Diệp mà quên mất Niêm Mạch Ngạn trong cơn phẫn nộ sẽ làm ra những hành động mang tính công kích, khiến đối phương trở tay không kịp, cũng khiến Kỳ Đông Nham không thể lường được. Anh chưa bao giờ thấy Niêm Mạch Ngạn mất bình tĩnh như thế. Lợi dụng cuộc chiến thương trường, công kích trả thù ân oán cá nhân. Anh cũng không ngờ với tình trạng hiện giờ của Thinh Thạch, anh ta vẫn còn sức vật lộn với anh. Không thể không nói, Niêm Mạch Ngạn đã chơi cả quy tắc thị trường và giá cổ phiếu. Tú Diệp nhìn anh rất lâu, không nói gì, chỉ gượng đứng dậy. Kỳ Đông Nham thấy vậy, bèn giữ cô lại, ngăn không cho cô rời đi. Ánh mắt anh trở nên nặng nề.
Nếu thật sự phải đấu, anh chưa chắc đã thua.
Cô kỳ ngạc nhìn anh, rồi lắc đầu mệt mỏi. Đây không phải là kết quả cô muốn, cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, nơi này không cần quá quê thuộc, thậm chí có thể là xa lạ, cũng không cần có quá nhiều người cô quen biết. Vì như vậy, cô có thể không cần phải sống trong những ánh mắt thương hại. Cô không muốn bị người khác làm phiền, cô không muốn quấy rầy ai, chỉ muốn yên bình để cho vết thương của mình lành lại, đơn giản vậy thôi. Nhưng sao càng những chuyện đơn giản lại càng khó thực hiện đến như vậy? Cô không thể đoán ra rốt cuộc Niêm Mạch Ngạn có thể làm gì Kỳ Đông Nham. Chỉ có điều, một người như cô bây giờ chỉ trở thành một gánh nặng trong cuộc sống vốn tự do tự tại của người khác. Đây không phải là mong muốn của cô. Kỳ Đông Nham không cho cô cơ hội nói quá nhiều. Anh bế thẳng cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, ấn cô ngồi xuống, rành mạch nói.
Tú Diệp, anh có rất nhiều thời gian để trông em, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng lo lắng quá nhiều. Em cứ ở đây, an tâm tĩnh dưỡng, chỉ cần yêu cầu một điều thôi, hãy có trách nhiệm với cơ thể của mình.
Em...
Tiếng chuông cửa ngắt lời của Tú Diệp, Kỳ Đông Nham nhìn cô, dặn dò.
Nằm xuống, nghỉ ngơi đi.
Dứt lời, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại. Lúc mở cửa ra cũng là lúc nắng gắt nhất. Cái bóng cao lớn của Niêm Mạch Ngạn gần như đã chắn hết cả cánh cửa, quần sáng chuyển động qua lại trên gương mặt anh, đôi mắt vẫn trầm tối giá lạnh. Sau khi mở cửa nhìn thấy anh, Kỳ Đông Nham không hề cảm thấy kỳ lạ. Anh ta đứng chặn ở trước cửa, khoanh hai tay trước ngực.
Niêm Mạch Ngạn, hình như đây là lần đầu tiên anh ghé chơi, thật là khách quý.
Sắc mặt của Niêm Mạch Ngạn rất khó coi, anh nhìn thẳng vào Kỳ Đông Nham, dặn mạnh từng chữ.
Tú Diệp đâu? Sao? Chưa giết được cô ấy, anh cảm thấy lòng mình chưa được thanh thản sao? Có cần tôi cho anh mượn con dao không?
Ánh mắt Kỳ Đông Nham cũng không còn ôn hòa nữa, anh ta nghiến răng nói.
Niêm Mạch Ngạn, anh quá tàn ác rồi.
Sao anh ta lại nhẫn tâm ra tay với Tú Diệp cơ chứ? Niêm Mạch Ngạn không tiếp lời, khi nhìn vào mắt Kỳ Đông Nham, đôi mắt anh như biển sâu sâu thẳm. Anh thậm chí còn không cao giọng hỏi lại một lần nữa.
Tố Diệp đâu?
Kỳ Đông Nham im lặng. Anh đẩy Kỳ Đông Nham sang một bên, sải bước đi vào trong.
Anh không đưa được cô ấy đi đâu.
Kỳ Đông Nham nói sau lưng anh, tiếng nói vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn. Niêm Mạch Ngạn không quan tâm tới lời nói của anh ta, cứ thế bước sải lên gác.
Kỳ Đông Nham cũng không gấp gáp, chậm rãi đi theo phía sau, nhìn Niên Bách Ngạn tìm kiếm lần lượt từng phòng một. Kỳ Đông Nham không tin, ngay trước mắt mình mà Niên Bách Ngạn còn dám động tay với Tố Diệp. Cho tới khi Niên Bách Ngạn đẩy cánh cửa cuối cùng tận góc hành lang, rõ ràng là nắng chiếu rọi khắp nơi, vậy mà khi bước vào lại có một mùi thuốc khử trùng lạnh buốt xộc vào mũi. Hiệu quả cách âm của căn phòng cực tốt, ít nhất thì Tố Diệp không nghe thấy tiếng chân Niên Bách Ngạn mở từng căn phòng một để tìm cô. Nhưng khi cửa phòng ngủ của khách bị bất ngờ đẩy ra, cô quả thực đã giật nảy mình, ngước mắt nhìn ra ngoài rồi bị người đàn ông đứng trước cửa làm cho hoảng sợ. Cô không nghĩ anh lại tìm tới đây, cũng giống cô chẳng bao giờ biết được rằng Niên Bách Ngạn lại tìm thấy cô ở căn phòng bệnh ở Hàng Châu vậy. Giây phút nhìn thấy cô, ánh mắt Niên Bách Ngạn càng trở lên lạnh lẽo. Anh không nói câu nào, lập tức xông vào phòng, tiến gần tới trước cô, giơ tay ra. Nhưng khi anh sắp chạm vào, Kỳ Đông Nham đã bước nhanh tới, chặn ngay trước nhặt cô, giữ chặt tay Niên Bách Ngạn.
Niên Bách Ngạn, anh định làm gì? Cút ra.
Niên Bách Ngạn không hề khách khí, Kỳ Đông Nham trừng mắt với anh.
Đây là nhà tôi, người khác phải cút mới là anh.
Sau mặt Niên Bách Ngạn tái mét, anh giơ mạnh tay lên thoát khỏi sự giữ gìn của Kỳ Đông Nham, rồi cười khẩy.
Kỳ Đông Nham, giờ cậu lại có tâm trạng quản chuyện người khác rồi cơ đấy. Chuyện của Tiêu Diệp chính là chuyện của tôi.
Kỳ Đông Nham không hề lùi bước. Cuộc tranh cãi của hai người khiến Tú Diệp đau đầu, cô mệt mỏi giơ tay lên kéo vạt áo Kỳ Đông Nham.
Từ tôi sẽ giải quyết chuyện của mình.
Quyển 9, chương 407, ngay từ đầu đã là một kế hoạch. Kỳ Đông Nham tạm thời rời đi khiến bầu không khí chiến tranh căng thẳng trong phòng giảm bớt đi phần nào, nhưng lại tăng thêm một cảm giác lạnh lẽo. Cô biết sự giá lạnh ấy tỏa ra từ trên người Niên Bách Ngạn. Anh vừa tiếp cận là gần như có thể đóng băng cô. Căn phòng yên lặng hoàn toàn nhưng lại khiến người ta vô cùng bất an. Tố Diệp không ngước mắt lên, lạnh nhạt nói một câu.
Niên Bách Ngạn, anh hận tôi biết rất rõ, dù sao thì tôi cũng đã giết chết con của anh.
Mỗi người đều có lòng kiêu hãnh và tự trọng cần bảo vệ, cả cái Niên Bách Ngạn hay cô cũng vậy. Có một số người thích đem tất cả mọi chuyện kể cho người khác, chỉ cần bộc bạch hết là mọi chuyện sẽ êm xuôi, giải quyết được hết tất cả các vấn đề. Thực tế, đó là điển hình của loại người chưa từng phải chịu thiệt thòi, nên mới ích kỷ, mang mọi cảm xúc của mình đổ lên đầu người khác. Trên đời này không có ai có nghĩa vụ làm thùng rác cho bạn, con người càng lớn càng trưởng thành, những chuyện phải suy ngẫm mỗi ngày một nhiều hơn. Những lời dám nói thẳng ra khỏi miệng cũng dần ít đi. Nhưng ngược lại, có những người thích giấu mọi chuyện ở trong lòng. Họ chưa bao giờ có những cuốn nhật ký viết lại tâm sự của mình, vì họ tin tưởng rằng dù cuốn nhật ký đó có khóa chặt cũng không thể nào đảm bảo giữ kín mọi bí mật. Chỉ có bản thân mình mới là người biết giữ bí mật trung thành nhất. Tố Diệp chẳng có bí mật gì. Có những lời nên nói, có những lời không nên nói cô đều biết rất rõ. Khi có mục đích, có ước mơ, khi tương lai vẫn còn là bình minh, cô sẽ nghĩ một cách để giải quyết khó khăn. Nhưng nếu phía trước chỉ còn lại những hoang tàn nổ nát, sau khi phải chịu hết những lần ly biệt này tới lần ly biệt khác, cô còn có khả năng tiếp tục kỳ vọng hay không? Cho dù cô là một bác sĩ tâm lý, cô cũng không có năng lực quá lớn để chịu đựng cánh cửa mà ông trời đã đóng sập lại trước mặt mình. Cô cảm thấy mình như một con kỳ dư, loài động vật quái lạ sống trên núi Dực Vọng trong Sơn Hải Kinh, có 3 cái đầu, 6 cái đuôi, ngày nào cũng cười vui vẻ. Tuy nó là một loài vật quái lạ, nhưng nó không có bản lĩnh của một con quái thú. Có rất nhiều người thèm khát thịt của nó, vì thịt của kỳ dư có thể ăn được, ăn vào sẽ không còn gặp ác mộng, thậm chí sẽ không còn trầm cảm nữa. Cô chính là con kỳ dư đó. Hôm nay, cô chỉ muốn tự ăn thịt mình, như vậy sẽ ngủ ngon hơn. Nhưng cô không thể tự an ủi chính mình. Bác sĩ không thể tự chữa cho mình, đây chính là nỗi bi thương của cô. Thế nên, cô tình nguyện mượn bàn tay của người khác để lột ra róc xương của mình. Cô sẽ không ngốc nghếch tới mức đến giờ phút này còn hỏi Niên Bách Ngạn, em đã nhìn vậy rồi, anh còn yêu em không? Anh còn chấp nhận em không? Yêu hay không đã không còn quan trọng nữa. Thật đấy. Giữa cô và Niên Bách Ngạn luôn có một tình thành ngăn cách, luôn có lợi ích quấy rầy. Cô mãi mãi không biết anh rốt cuộc là thật hay giả. Giữa Niên Bách Ngạn và cô luôn tồn tại một đứa con. Đó là nỗi đau của cô, cũng là nút thắt ở trong lòng anh. Niên Bách Ngạn là một doanh nhân thành đạt, vì sự thành công của anh vượt qua những người thường khác. Điều này đã định cái tôn nghiêm và lòng tự trọng của anh sẽ cao hơn mọi người. Khi anh tiến dần từng bước một lên điện trường của chiến thắng, thì khả năng nắm giữ của anh dần trở nên mạnh mẽ, thì những người đứng bên kính cẩn, khép nép, không dám chống đối anh cũng ngày càng nhiều. Đối với anh mà nói, anh coi sự sở hữu như một lẽ dĩ nhiên, chẳng màng tới ý nguyện của đối phương hay ngay cả suy nghĩ thật sự của họ. Bất luận là trong sự nghiệp hay trong quan hệ nam nữ, giống như đối diện với Bạch Băng hoặc những người tình nhân khác gì gì đó, anh sớm đã quen hỏi từ phía họ. Mối quan hệ luôn kiểu mẫu này in hẳn trong suy nghĩ anh từ lâu. Thế nên, khi anh đã cảm thấy chán ngán đối phương, sẽ quay người bỏ đi mà không hề do dự, để lại danh hiệu lạnh lùng vô tình. Trên thực tế, loại người này sẽ không cho rằng mình vô tình. Anh cảm thấy đây là một cách thức quan hệ không bình thường hơn. Còn cô, tạm thời chưa quan tâm tới chuyện đoạn tình này là thật hay giả. Suy nghĩ xuất phát từ lợi ích trao tình cảm chân thành, chỉ có một điểm có thể khẳng định: đối những người tình nhân cũ đó của anh mà nói, cô cũng được coi là một người dành cho anh nhiều thời gian và công sức nhất. Anh bỏ ra càng nhiều, đương nhiên thứ muốn nhận lại cũng càng nhiều, trong đó bao gồm cả đứa con. Cô đã phá bỏ đứa con của anh, chuyện này đối với một người đàn ông như anh mà nói, nhục nhã không khác gì bị cắm sừng. Hơn nữa, cô còn đích thân trao đứa bé bị mình giết vào tay anh. Nếu anh tận mắt chứng kiến, máu mủ của mình còn chưa thành hình hài rõ nét. Sự phẫn nộ, bi thương và cảm giác trong lòng tự trọng bị dẫm đạp, hệt như việc anh về tới nhà, chính mắt nhìn thấy vợ mình vụng trộm trên chính giấc giường của mình vậy. Người đàn ông bình thường còn không thể chịu nổi đả kích này, huống hồ là anh, nên Bách Ngạn. Thế nên điều quan trọng là, từ nay về sau, đường ai nấy đi, anh có cuộc sống rực rỡ tươi sáng của mình, cô vẫn có lòng tự trọng bé nhỏ của mình cần bảo vệ. Nhân tính tuy phức tạp, nhưng là người ai cũng chóng quên, không phải sao? Nên Bách Ngạn quay về phía giường cô, đứng lặng hồi lâu trong sự trầm mặc. Cô không ngẩng đầu, cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa rực rỡ bùng cháy trong lồng ngực anh. Ngọn lửa ấy sợ là đã thiêu rụi đôi mắt điềm tĩnh thường ngày của anh. Anh hơi nhắm mắt lại, nhìn chăm chăm người phụ nữ ở trên giường, ánh mắt bất chợt dừng lại trên cổ cô. Vết thâm tím ấy khiến đôi mắt anh càng thêm u tối. Từng khớp xương đã kết vảy, nhưng vẫn còn một nỗi đau như đang vết thương bị xé rách. Ở Hàng Châu, anh chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức, bây giờ vẫn vậy.
Tại sao?
Anh lạnh lùng cất lời. Đây là một đáp án anh nóng lòng muốn biết, anh nghĩ mãi không hiểu. Đang yên an lành, tại sao lại giết chết đứa bé? Cứ nghĩ tới đây, lồng ngực anh lại bí bách đến phát điên. Anh còn nhớ rõ lúc ở Hàng Châu, khi được bác sĩ thông báo tin này, mình đã bàng hoàng như thế nào. Anh gần như đã nhìn bác sĩ bằng ánh mắt muốn giết người, chỉ muốn chặt ngay tay người bác sĩ đó xuống. Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi, tại sao cô ấy làm như vậy? Vị bác sĩ đứng run rẩy trước ánh nhìn đầy căm hận của anh, không ngừng giải thích rằng mình không biết. Thái độ của cô ấy khi rời bệnh viện rất kiên quyết, chỉ muốn phá bỏ đứa bé ở trong bụng. Nên mấy ngàn này, rốt cuộc cô chỗ nào chưa làm tốt, rốt cuộc còn phải cư xử với cô ấy như thế nào nữa? Sao cô ấy có thể kiên quyết với tàn nhẫn như thế? Lúc tôi ở Hàng Châu, tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi. Tố Diệp cố gắng để giọng nói của mình bình thản thêm một chút, điềm nhiên tới mức như đang kể lại một câu chuyện của người khác. Nghe mấy ngàn, tôi mệt rồi, thật sự rất mệt, rất mệt. Chuyện thứ nước này, tôi và anh không còn cần thiết phải tiếp tục nữa.
Cô nói thế là có ý gì?
Anh nghiến răng. Tố Diệp cười, nụ cười nhạt nhòa cộng thêm sắc mặt tái nhợt của cô, mỏng manh như đóa hoa lê chớm lở đầu cành, chỉ cần một làn gió thổi qua nó sẽ rơi rụng. Cô khẽ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, tất cả thẳng thắn cũng rất chân thành.
Thật ra, Nguyễn Tuyết Mạn nói không hề sai, từ trước đến nay, tôi vẫn đang lợi dụng anh để đả kích nhỏ Diệp. Tôi căm thù bà ta tước đoạt của tôi mọi thứ, cũng căm ghét Diệp Phong đã phản bội mẹ tôi, càng thù hận, sao rõ ràng tôi cũng là tiểu thư nhà ở Diệp, mà chỉ có Diệp Ngọc mới có tư cách mang cái danh đó. Chị ta có thể thoải mái, nhàn hạ, học trường danh tiếng, vì chị ta có một người bố giàu có. Còn tôi muốn thi đỗ chỉ dựa vào khả năng của mình, vì tôi không có một người mẹ giàu có, nên vừa học tôi còn phải vừa đi làm thuê, cố gắng học giỏi để có học bổng. Tôi mãi mãi không thể quên được ngày mẹ tôi nhắm mắt. Lòng thù hận này khiến tôi mù mắt, trở nên ích kỷ, lạnh nhạt, bụng dạ hẹp hòi, không một chút tình cảm. Tôi về nước chỉ có một mục đích thôi, chính là khiến nhà họ Diệp sụp đổ, tàn rã, giống như mọi gia đình tôi khi trước đây vậy. Thế nên tôi nhất định phải tìm được một người để cùng tôi diễn vở kịch lớn này. Rất không may, đến mấy ngàn, khi tôi biết anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thinh Thạch, là chồng của Diêm Ngọc, là cậu con rể giỏi giang của Nguyễn Tuyết Mạn không tiếc khen ngợi, thì tôi đã biết
anh chính là ứng cử viên sáng giá.
Vầng trán mạnh mẽ của anh gồ lên, từng đường nét nghiêm nghị, sắc nhọn.
Những lời này, vào lần đầu tiên đề nghị chia tay, cô đã nói với tôi rồi.
Tất cả chỉ là làm em buộc chặt.
Tú Diệp nở một nụ cười chưa sót ở trên môi.
Nguyễn Thế Mạn đưa Diệp Ngọc tới công ty làm loạn. Đến lúc đó, tôi không lấy lùi để lấy tiến, làm sao có thể khiến anh tin tưởng tôi? Tôi phải đánh bại nhà họ Diệp. Quan trọng chính là phải tìm được người có sức mạnh để phối hợp cùng tôi. Vậy thì nên mãi ngàn, nếu tôi không tốn chút công sức cho anh, không khiến anh hoàn toàn tin tưởng tôi, sao tôi có thể hiện thực được kế hoạch của mình?
Rằng của Nếm Mấy Ngàn phát ra những tiếng kèn két.
Vậy thì cuộc trừng phục ở Trấn Thiên Đăng
là giả.
Cô thở dài, lời nói thành khẩn.
Dù là lời nói chia tay hay giao đa đoạn clip đậu xe cũng vậy thôi. Tất cả vì tôi muốn có được sự tín nhiệm của anh. Thật ra rất đơn giản, anh là một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, e là chưa có người phụ nữ nào lại chủ động chia tay với anh. Tôi giao tài liệu ra để giúp anh giải quyết phiền phức. Tôi chủ động chia tay với anh, mục đích là khiến anh không nỡ xa tôi, phải quay lại tìm tôi. Nhưng sau đó, anh thật sự buông tay. Khoảng thời gian đó tôi bắt đầu điều chỉnh mọi kế hoạch của mình, bắt đầu từ Trấn Thiên Đăng.
Nếm Mạnh Màn bất ngờ nắm chặt tay lại, cô nhận thấy từng lớp vải trên bàn tay anh đã nứt ra, lại có máu trào ra. Vết máu ấy giống như của Lâm Yêu khi trước, cũng giống như của cô hai ngày trước, làm đau nhức đôi mắt của cô, quét rỗng trái tim của cô.
Cuộc gặp lại ở Trấn Thiên Đăng là tôi cố ý sắp xếp ra.
Tố Diệp nhẹ nhàng lên tiếng, nói tiếp.
Kế hoạch báo thù nhà ở Diệp của tôi còn chưa hoàn thành, thế nên không thể dễ dàng vứt bỏ quân cờ là anh được. Chính tôi đã nghe ngóng được lịch trình của anh, thế nên mới cố ý tới Trấn Thiên Đăng. Nếu không anh tưởng gặp gỡ ở nhà hàng đó thật sự là trùng hợp đến vậy sao?
Việc cô cùng tôi tới Nam Phi
là giả. Vì tôi cần phải có đủ thời gian để khiến tình cảm giữa anh và tôi thêm càng khít. Cùng anh đi tới Nam Phi là cách tốt nhất, nơi đó sẽ không còn có ai làm phiền.
Tất cả mọi việc sau khi trở về Bắc Kinh
là giả. Thứ tôi thật sự làm chính là dựa vào tình hình trước mắt để từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Thật ra ngay từ ban đầu, vai trò của anh rất đơn giản. Tôi chỉ cần khiến anh yêu tôi, vậy vì tôi có thể lợi dụng anh làm bất kỳ việc gì. Tôi không có khả năng lớn đến vậy để đánh đổ nhà họ Diệp, nhưng anh thì có. Tôi chỉ cần mượn sức mạnh của anh để hoàn thành kế hoạch của mình. Sự thật chứng minh anh đúng là có khả năng ấy.
Nếu mấy ngàn nhìn cô không rời đi, đôi mắt đau đớn, bờ môi lạnh như băng.
Tôi không hề ai biết thì ra cô còn có khả năng tiên đoán trước tương lai.
Không phải là tiên đoán trước tương lai, tôi thì thuận theo tình hình phát triển của sự việc để điều chỉnh kịp thời những kế hoạch của mình mà thôi.
Một người mưu tính giỏi như cô sao giờ lại biết mệt?
Nếu mấy ngàn giản mạnh từng chữ.
Cô đã đi được tới ngày hôm nay rồi, vì có gì lại chấp nhận buông tay?
Hết tập 72. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki.
Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.